Thì như vậy tới năm 1298 thấy Vua An Tông đã đủ điều kiện trị nước, ngài liền đi xuất gia. Ngài xuất gia là năm 1298. Thì trong năm 1298 xuất gia rồi thì ngài chuyên tu ở trên núi, không có xuống núi, cho tới năm 1304 thì ngài mới bắt đầu đi giảng đạo các nơi, tức là 5 năm ngài ròng rã tu hành ngộ đạo rồi, ngài mới làm cái bài Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca, xong rồi ngài đi xuống núi giáo hóa 5 năm sau. Đến năm 1308 thì ngài tịch, lúc đó ngài thọ 51 tuổi. Như vậy chúng ta lược sơ cái lịch sử để khi giảng những cái bài giảng này mình biết ngài đang ở vị trí nào, thời điểm nào mà ngài nói cái bài đó, thì mình mới hiểu sâu được cái giá trị của cái người nói ra hoặc cái người làm ra cái bài này để chúng ta học, chúng ta hiểu. Chứ còn không nắm vững cái phần lịch sử đó thì khi mình nghe đọc mình không biết lúc đó ngài ở cái địa vị vua, ở địa vị thái thượng hoàng hay ở địa vị xuất gia mà ngài nói như vậy. Cho nên phải nắm cho thật vững điều đó thì chúng ta học, chúng ta hiểu, ai có hỏi chúng ta nói cũng rành rẽ, có đầu đuôi gốc ngọn đàng hoàng. Đó là cái tính cách quan trọng mà ngày nay tôi phải nói cho tất cả trong chúng hiểu, chứ không thì mấy năm nay mình học để tu mình không cần làm gì hết. Nhưng mà bây giờ đang chuẩn bị xây dựng một thiền viện Trúc Lâm Yên Tử ở dưới chân núi Yên Tử, thì cái sự né tránh Yên Tử không thể được rồi. Và Trúc Lâm này sẽ là Trúc Lâm Yên Tử 2. Trúc Lâm Yên Tử 1 là tại dưới chân núi Yên Tử. Thì như vậy thì quý vị biết rằng khi người ta nghe mình làm việc đó, xiển dương điều đó, thì người ta hỏi tới nơi tới chốn, mà trong chúng ngơ ngáo thì không xứng đáng ở trên thiền viện Trúc Lâm Yên Tử rồi, phải không? Vì vậy mà quý vị phải chịu khó nghiền ngẫm, học cho thuộc, nhớ cho kỹ, khi nào hỏi đâu giải thích đó rành rẽ. Chứ còn không thì chúng ta dễ bị lôi thôi. Tôi nghĩ tôi cũng có phước, những cái câu chuyện hồi mình đọc á, mình đọc sơ qua không có lưu tâm mấy, nhưng mà sao gặp việc nó lại thuộc. Như vừa rồi ra ngoài Quảng Ninh trong một buổi nói chuyện với ông chủ tịch tỉnh, phó chủ tịch, rồi ban tôn giáo, rồi tại đó, thì khi mà được cái văn thư, cái quyết định ở ngoài gửi vô đây, trong cái thư của mình xin á, xin trùng tu lại ngôi chùa Lăng, tức là Long Động, và thành lập thiền viện Trúc Lâm Yên Tử. Khi mà ký quyết định thì ký cho phục hồi lại ngôi chùa Lăng. Thì gửi vô trong này tôi thấy không được, nếu như vậy thì không thể nào mà làm được. Cho nên rồi yêu cầu ở ngoài cho một buổi họp tôi ra. Thì khi buổi họp tổ chức tại tỉnh thì tôi ra tại tỉnh. Khi nói chuyện thì quý vị cho tôi biết rằng năm 1992 cái lượng người Phật tử đi hành hương trên núi Yên Tử là 2 vạn người. Nhưng mà năm rồi đó, năm 1201 đó, lượng người đi hành hương Yên Tử là 20 vạn người. Họ cho biết như vậy. Tôi liền đặt câu hỏi với ông chủ tịch tỉnh, Như vậy thì thưa ông chủ tịch tỉnh, cái lượng người đi hành hương đông đó là vì lý do gì? Nếu là như ở Đền Hùng là chỗ nòi giống tổ tiên mình, thì mỗi năm quần chúng đi hành hương về đó là để tỏ lòng nhớ ơn tổ tiên. Còn ở núi Yên Tử là một ngọn núi thôi, mà tại sao quần chúng lại đi đông vậy? Phải có lý do của nó. Thì ông không biết, ông biết thì tôi mới giải thích. Tôi nói rằng có lý do là bởi vì trên núi Yên Tử, người tu đầu ngộ đạo là Thiền sư Hiển Quang. Ngộ đạo tại núi Yên Tử, dưới ngài Hiển Quang là Thiền sư Đạo Viên hay là Viên Chứng, cũng có chỗ gọi là Phù Vân, là người kế thừa cũng đạt đạo ở đó. Cho nên khi vua Trần Thái Tông lên xin tu thì nhà vua mới nói chuyện, rồi ngài nói những người tu ở núi này, tôi tu ở núi này cũng như là lòng trống nhẹ như là mây nổi đó, cho nên người ta gọi ngài là Phù Vân chứ không phải mây nổi là Phù Vân, là lấy đó kêu hiệu ngài. Thì như vậy ngài đối đáp rất hay, rồi vua Trần Thái Tông coi ngài như là quốc sư. Rồi tới đời thứ ba là Thiền sư Đại Đăng đắc đạo, kế thừa Thiền sư Đạo Viên, mà ngài Đại Đăng là thầy của vua Trần Thánh Tông, cũng là quốc sư. Rồi sau này thì kế ngài Huệ Tuệ, nhưng mà không có rõ là thầy của ai. Nhưng rồi thì tới Tam Tổ Tổ Trúc Lâm. Như vậy thì suốt sáu đời tu trên núi Trúc Lâm Yên Tử đạt đạo chứng quả, cho nên mọi người quý kính muốn tu theo Phật giáo đều rủ nhau dồn dập đến núi Yên Tử để lễ bái cầu tu. Mà tôi nhớ câu ca dao về cái chỗ đó rằng: dù ai quyết chí tu hành, có lên Yên Tử mới đành lòng tu. Thì như vậy sở dĩ người ta đi lên Yên Tử là vì sự tu, chứ không phải lên nó vì linh thiêng hay vì quê hương của tổ gì hết á, mà vì sự tu nên lên đó. Như vậy thì ngày nay các vị đồng ý cho xây dựng một ngôi chùa mà không cho thiền viện, thì nếu ngôi chùa có làm được chỉ là cái xác, còn cái thiền viện là một nơi tích trữ kinh sách của đời Trần và có những người tu theo đường lối đó là một cái hồn. Nếu mình có xác không hồn chỉ là cái xác chết. Đó, giải thích như vậy thì họ hơi hiểu. Vì vậy mà bây giờ họ đổi lại, họ cho ký quyết định cho là cho phục hồi chùa Lân và lập thiền viện Trúc Lâm Yên Tử. Đó, vì vậy mà thứ ba tôi phải chạy mãi nữa. Thì đó là những lý do. Mà nếu lúc đó tôi không nhớ câu ca dao đó thì thôi, hết giá trị rồi. Như vậy thì quý vị mới thấy chúng ta cần phải có cái gì. Chứ còn nói xuông xuông thì gặp trường hợp đó thì nó không biết lấy đâu làm bằng chứng. Đó là để nói mà cho quý vị hiểu cái gì cần mình phải thuộc thì phải thuộc. Tôi già lắm cẩm vậy mà còn phải thuộc. Những cái điều mà mình phải bàn, phải cãi thì phải có cái bằng chứng đưa ra người ta mới tin. Chứ còn mình nói suông ai tin được. Đó, thì bây giờ thành công được cái đó rồi đó, thì coi như là chúng ta sẽ đặt chân ở dưới núi chân Yên Tử từ năm tới. Như vậy thì để cho quý vị hiểu rõ những cái ý nghĩa, những cái lý do mà chúng ta làm. Chứ còn không thì tất cả chúng ta làm có khi được cái duyên thuận thì tốt, còn cái duyên nghịch cái chúng ta thối chí, vì mình không có lập trường, mình không có thấy rõ. Đó là cái điều tôi nói cho quý vị biết. Sở dĩ tôi bắt học thuộc lòng hai cái bài Cư Trần Lạc Đạo Phú của Ngài Trần Nhân Tông và cái bài Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca, lúc đó là Ngài thuộc về Sơ Tổ Trúc Lâm. Thì như vậy cho quý vị thuộc, cho có căn cứ. Khi nào mình nói gì, tôi hồi xưa đọc cái cuốn của ông Ngô Thị Nhậm, nói về ổng xưng là tổ thứ bảy đó, mà ổng cưới rồi đời Lê qua sang đời Nguyễn. Thì có một cái đoạn mà tôi bực bội nhất là ổng nói rằng Ngài Điều Ngự Giác Hoàng lên tu trên núi Yên Tử, đó là một cái kế dòm chừng giặc Bắc.